Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2017. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Hôm nay, ngày 17 tháng 10, Giáo hội Kính nhớ Thánh Ignacio Antioquia, Giám mục Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 37 đến câu 41. Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng, tại sao người không rửa tay trước khi dùng bữa? Bấy giờ, Chúa phán cùng ông ấy rằng, này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, đang lúc chuẩn bị dùng bữa, người biệt phái đã ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Đáp lại sự ngạc nhiên ấy, Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh tỉnh lối sống của ông và bao người biệt phái khác. Lời Ngài cảnh tỉnh, nhưng cũng là lời Ngài mời gọi các ông thay đổi cách sống của mình, bởi việc làm sạch những gì bên ngoài mình không phải không cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn đó là làm cho bên trong mình trở nên trong sạch. Để làm được điều này, những người Do Thái ấy phải thay đổi chính lối nghĩ và con tim của họ. Họ phải bỏ đi những toan tính gian ác tham lam. Họ phải học biết đâu là điều cao trọng hơn. Nại đến luật một cách sáo rỗng, không phải là cách hành xử họ nên chọn. Giữ luật cứng nhắc, hoặc giữ luật vì tô đẹp cho vẻ bề ngoài của mình. Thế nhưng, trong lòng lại đầy những toan tính xấu xa. Đây là lối sống mâu thuẫn. Lời Chúa Giêsu dạy những người biệt phái năm xưa cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta hôm nay. Ở đâu đó, do vô tình hay yếu đuối, chúng ta vẫn còn chú ý đến những giá trị bên ngoài chóng qua, mà đôi khi quên làm cho nội tâm mình trở nên đẹp. Sẽ là mâu thuẫn nếu bên ngoài chúng ta nói những lời tốt lành, nhưng bên trong, những ý nghĩ gian ác lại xuất hiện. Hoặc giả như, ở bên ngoài, chúng ta làm việc lành bác ái, nhưng bên trong mình, chúng ta lại toàn tính tham lam. Không ai trong chúng ta thích sống mâu thuẫn. Tuy nhiên, do sự mê lầm nào đó, mà có thể đã có lần chúng ta sống cách lối mâu thuẫn ấy. Xin trở về bên trong con người mình, để chúng ta nhận biết mình và được Chúa Giê-xu biến đổi. Trở về với chính mình, để làm mới chính mình. Bởi sẽ càng đẹp, khi cái bên ngoài càng gần với cái bên trong. Trở về với chính mình, để thấy mình và thấy điều chúng ta cần sống. Chúng ta không sống để trở nên thâm cay khó tính hoặc ích kỷ. Nhưng chúng ta sống để được sống nhẹ nhàng, cao thượng và xót thương hơn. Mừng lễ Thánh Ignacio Antioquia hôm nay. Thông qua hình ảnh của thánh nhân, một lần nữa chúng ta được chiêm ngưỡng mẫu gương sống thánh giữa cuộc đời. Ngài luôn biến đau khổ thành niềm vui. Ngài yêu Chúa, cho nên mọi thử thách không còn là trở ngại đối với Ngài. Đứng trước cả cái chết đau đớn, nhưng Ngài vẫn thốt lên lời cảm mến và an ủi. Có thể nói, trong mọi sự, con tim Ngài luôn bừng cháy lửa tình yêu Chúa. Ngài yêu Chúa đủ, nên Ngài diễn tả được tình yêu ấy cách sống động giữa mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa Giê-xu, giữa những khi tha nhân làm cho con bực bội, xin cho con nhớ rằng, đã có lần, con đã làm phiền lòng anh chị em con. Giữa những lúc, con dễ xét nét người khác, xin cho con hiểu rằng, ở nơi con, vẫn còn nhiều điều cần sửa đổi. Lạy Chúa, nhờ lời nguyện giúp của Thánh Ignacio, xin cho con sống yêu thương và tha thứ ngay giữa những hiểu lầm hoặc ghét ghen. Amen.
Con thực thi lời Chúa phán là đi trên đường quang vinh. Xin cho con luôn vững bước trong tình yêu của Ngài. Cho con luôn luôn biết sâu băng qua tim biết yêu thương. Sống bằng ai không bình về đêm nhân chính nước.
Thank you.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Giáo hội có thêm 35 vị hiển thánh. Hôm Chủ nhật 15 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong thánh 35 vị, trong đó có 33 thánh tử đạo và 2 thánh hiển tu trước sự hiện diện của 30.000 tín hữu, trong đó có đông đảo các tín hữu từ quê hương của các tân hiển thánh như Brazil, Mexico, Tây Ban Nha và Italia. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 vị hồng y giám mục, đặc biệt từ các giáo phận và dòng tu liên hệ với các vị tử đạo. Ngoài ra còn có hơn 600 linh mục. Đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Amato, tổng trưởng bộ phòng thánh, cùng với 4 vị thỉnh nguyện viên của 4 án phòng thánh, tiến lên trước Đức Thánh Cha để xin ngài phong thánh cho 35 vị chân phước. Rồi Đức Hồng y tóm lược tiểu sự của các vị. Tiếp lời Đức Hồng y tổng trưởng bộ phòng thánh, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu xin ơn phù trợ của mẹ Maria và các thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha đọc công thức, lấy quyền tông đồ, truyền ghi tên 35 vị chân phước vào sổ bộ các thánh của giáo hội, truyền tôn kính các vị như những vị thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng về dụ ngôn nước Thiên Chúa như tiệc cưới. Đức Thánh Cha nói rằng, nhân vật chính là hoàng tử, là vị hôn phu, qua đó ta dễ nhận thấy đó là Chúa Giê-xu. Nhưng trong dụ ngôn không hề nói đến hôn thê mà nói đến nhiều khách mời được mong muốn và chờ đợi. Chính họ là người mặc áo cưới. Những khách mời ấy là tất cả chúng ta vì Chúa muốn cử hành hôn lễ với mỗi người chúng ta. Các hôn lễ khai mào cuộc hiệp thông trong cuộc sống, đó là điều chính Thiên Chúa muốn với mỗi người chúng ta. Vì thế, tương quan của chúng ta với Chúa không thể chỉ là tương quan của những thần dân sùng kính nhà vua, những người đầy tớ trung tín với chủ, hoặc tương quan của các học sinh chuyên cần đối với thầy, nhưng trước hết là tương quan của hôn thê được yêu mến với hôn phu của mình. Nói khác đi, Chúa muốn chúng ta tìm kiếm và mời chúng ta, và Ngài không chỉ hài lòng nếu chúng ta chu toàn các bổn phận tốt và tuân giữ các giới luật của Ngài. Nhưng Chúa muốn có một cuộc hiệp thông cuộc sống thực sự với Ngài, một tương quan đối thoại, tín thác và tha thứ. Sau khi khai triển một số khía cạnh của tương quan phu phụ của tín hữu với Thiên Chúa, đặc biệt là sự kiện nhiều người từ khước lời mời của Thiên Chúa và chỉ quan tâm tới những lợi ích riêng tư của họ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, có một khía cạnh chót mà tin mừng nhấn mạnh, đó là áo của các khách mời, là điều không thể thiếu được. Thực vậy, không phải chỉ thưa nhận lời mời là đủ, nhưng còn cần phải mặc áo, cần có tập quán sống tình yêu mỗi ngày. Vì không thể nói, lạy Chúa mà không sống và thực thi ý Chúa. Chúng ta cần mặc lấy tình thương của Chúa mỗi ngày, canh tân mỗi ngày sự chọn lựa theo Chúa. Các thánh được tôn phong hôm nay, nhất là bao nhiêu vị tử đạo, chỉ cho thấy con đường ấy. Các vị không phải chỉ thưa bằng lời nói xin vâng với tình yêu và trong một thời gian ngắn, nhưng bằng cuộc sống và cho đến cùng. Áo hàng ngày của các ngài là tình yêu của Chúa Giê-xu, tình yêu điên rồ khiến Chúa yêu thương chúng ta đến cùng, để lại tha thứ và áo của ngài cho kẻ đã đóng đinh ngài. Cả chúng ta cũng đã nhận lãnh áo trắng khi rửa tội, áo cưới với Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của các thánh anh chị chúng ta, ơn chọn lựa và mặc áo ấy hàng ngày và giữ cho áo này thanh sạch. Bằng cách nào đây? Trước tiên bằng cách đi lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa mà không sợ hãi. Đó là bước quyết liệt để đi vào phòng hôn lễ để cử hành lễ tình yêu với Chúa. Tin giáo phận Thanh Hóa. Hội đồng Giám mục Việt Nam đến thăm và tặng quà cho giáo dân tại giáo họ An Lộc, giáo xứ chính tòa Thanh Hóa. Chiều thứ Năm 12 tháng 10 vừa qua, kết thúc hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho giáo dân giáo họ An Lộc thuộc giáo xứ chính tòa của giáo phận Thanh Hóa. Đây là giáo họ trên sông nước duy nhất và cũng khó khăn nhất của giáo xứ chính tòa. Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều giáo xứ trong giáo phận Thanh Hóa đã bị ngập trong biển nước, khiến đời sống của bà con giáo dân gặp muôn vàn khó khăn. Đồng cảm với nỗi khổ đau của con cái Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam không chỉ cầu nguyện mà còn đến tận nơi để an ủi, khích lệ và trợ giúp một cách cụ thể về vật chất. Đứng cạnh những chiếc thuyền bập bềnh trên sóng nước, cha Giuse Nguyễn Văn Bình, thường vụ giáo xứ chính tòa, đã trình bày sơ lược với các vị chủ chăn của Giáo hội Việt Nam về cuộc sống của họ đạo An Lộc, về nỗi khó khăn của giáo dân vùng sông nước này đang phải chật vật đối phó với tình trạng ngập lũ. Cha cũng kêu gọi mọi người hãy giữ vững tinh thần hiệp nhất, tin tưởng vào tình thương của Chúa vẫn hằng tuôn đổ bình an xuống trên con cái của Ngài. Phát biểu đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam trong chuyến viếng thăm này, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chia sẻ về một tình yêu thương liên đới. Giáo hội là một gia đình, và đó là lý do mà các ngài hiện diện nơi đây để chia sẻ tình yêu thương một cách cụ thể. Sau lời phát biểu của Đức Hồng Y Phêrô, người dân trại An Lộc đã nhận những phần quà từ quý đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mỗi phần quà được các vị chủ chăn trao tận tay từng người ở trên thuyền. Đó là những chiếc quạt máy, những chiếc chăn bông chuẩn bị mùa đông sắp tới, hay những hộp sữa, bánh kẹo dành cho các em thiếu nhi. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng ấm áp tình yêu thương của người mục tử và chan chứa tình hiệp thông của gia đình giáo hội. Buổi thăm viếng và trao quà kết thúc trong niềm vui của bà con giáo dân ở giáo họ An Lộc. Mặc cho những khó khăn lận đận về cuộc sống mưu sinh nơi đây, khuôn mặt họ vẫn ngời lên niềm hạnh phúc vì nghiệm thấy tình yêu thương của Chúa qua những vị mục tử đang đồng hành với họ. Tin Bangladesh. Caritas Bangladesh cứu trợ người tị nạn Myanmar. Ủy ban Bác ái Bangladesh được chính quyền Dhaka cho phép giúp đỡ những người tị nạn Hồi giáo Rohingya ở miền nam nước này. Đức cha Gevas Rosario, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh, Chủ tịch Ủy ban Xã hội của Giáo hội Công giáo Bangladesh, đã chia sẻ với hãng tin Á Châu rằng, với sự trợ giúp của Caritas quốc tế, chúng tôi đã bắt đầu phân phát lương thực cho 70.000 người, và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này trong 2 tháng tới. Trong những tuần vừa qua, 520.000 người từ Myanmar chạy sang Bangladesh tị nạn để tránh những bạo lực do quân đội Myanmar cũng như nhóm nổi dậy thuộc lực lượng Hồi giáo Rohingya. Không chỉ người Hồi giáo di tản mà cả các tín hữu Ấn giáo. Chính quyền Bangladesh đã mở cửa biên giới đón những người tị nạn, nhưng cũng nhấn mạnh rằng những người di tản chỉ có thể ở lại Bangladesh cho đến khi tình trạng nguy cấp chấm dứt và họ phải trở về lại quê hương. Đức cha Rosario cho biết, các tình nguyện viên Caritas Bangladesh đang cộng tác với các nhân viên của chương trình Lương thực Thế giới. Các nhân viên này phân phát gạo, trong khi giáo hội phân phát rau quả, đường, muối và dầu. Thêm vào đó, mỗi ngày các bữa ăn nóng được chuẩn bị cho 10.000 gia đình, tổng cộng khoảng 70.000 người. Đức cha Rosario đã đi thăm trại tị nạn Ukhija thuộc tỉnh Cox Bazar. Ngài cho biết tình trạng của người tị nạn thật khủng khiếp, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất. Họ cần thực phẩm, các nhu yếu phẩm, nơi cư trú và thuốc men. Nhiều người đã chứng kiến các thân nhân và bạn bè bị giết và không thể quên được sự khủng khiếp của bạo lực. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tỉnh thức và xét mình để tránh sa vào cạm bẫy thế gian. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong thánh lễ sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với những kẻ thử người rằng, nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì ắt là nước Thiên Chúa đã ở giữa các ông rồi. Vậy, chúng ta hãy cẩn thận xét mình, hãy thực thi bác ái, hãy cảnh giác và tỉnh thức, đừng để mình bị lôi kéo, bị lừa lọc vào các thói gian manh khôn ranh, đừng để bị sa vào cạm bẫy của ma quỷ. Ma quỷ bắt đầu hành động trong từng lĩnh vực của cuộc sống. Chúng bắt đầu với những gợi ý, những ý tưởng, những hứa hẹn giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng dần dần đi vào trái tim con người, dần dần thay đổi con người, thay đổi một cách từ từ, cách lặng lẽ. Chúng dần dần sở hữu cuộc sống con người. Ma quỷ thực hiện rất từ từ trong cuộc sống, chúng dần dần thay đổi những tiêu chí, những cách đánh giá để đưa vào tâm hồn con người những thứ gian manh của thế gian. Chúng hoạt động trong con người mà rất khó nhận thấy. Khi ấy, người đó đã để cho ma quỷ tự do hoạt động, người đó trở thành xấu xa, người đó bị ma quỷ sở hữu. Điều ma quỷ muốn làm đó là tiêm nhiễm vào người ta tinh thần thế gian. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, tinh thần thế gian là một trong những bước đi mà ma quỷ muốn thực hiện để chiếm hữu con người. Ma quỷ quyến rũ con người, thế gian quyến rũ con người. Cách thức ma quỷ thực hiện có vẻ rất quyến rũ, rất trí thức, rất nhẹ nhàng. Ma quỷ làm cho chúng ta trở thành những Kitô hữu hờ hững, thờ ơ và trần tục. Chúng làm cho chúng ta thành những Kitô hữu nửa vời, vừa có tinh thần của Chúa, vừa có tinh thần của thế gian. Chúng làm cho chúng ta trở thành loại Kitô hữu hổ lốn, trộn lẫn tạp nham. Vậy làm thế nào để chúng ta không bị rơi vào tình huống ấy, làm sao để thoát ra tình cảnh ấy? Chúng ta cần tỉnh thức, không hoảng sợ, nhưng rất bình tĩnh. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định, vậy tôi có biết cách nhìn thấy những chuyển động, những dấu vết trong con tim mình để hiểu tâm hồn mình không? Hãy dành thời gian để dừng lại, để suy xét đời sống của bản thân. Cuộc sống của tôi đi theo Chúa Kitô hay là theo tinh thần thế gian? Bằng cách nào tôi có thể hiểu những điều ấy? Chúng ta hãy làm giống như Thánh Phaolô, đó là nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trước thập giá của Chúa Kitô, tinh thần thế gian bị tan biến. Thánh giá không phải là đồ trang sức. Thánh giá Chúa cứu độ chúng ta, cứu chúng ta khỏi sức quyến rũ của thế gian. Khi chúng ta nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh, khi chúng ta làm chặng đàng thánh giá, chúng ta không chỉ quyết tâm từ bỏ tội lỗi, mà còn từ bỏ những gì là tinh thần thế gian. Chúng ta hãy xét mình, hãy kiểm thảo tâm hồn, hãy nhận biết những chuyển động khác nhau đang diễn ra trong nội tâm. Hãy cầu nguyện trước Chúa Kitô chịu đóng đinh. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc cảm thấy thoải mái và thích thú trong việc cầu nguyện. Tôi cần bẻ gãy chính sự thoải mái ấy bằng cách thực thi đức ái, cho dù tôi cảm thấy không thích. Chúng ta hãy thực thi đức bác ái. Khi làm như thế, chúng ta bẻ gãy thế trận do ma quỷ gây ra. Khi thực thi đức mến đi ngược sở thích của bản thân, chúng ta chiến thắng tinh thần thế gian.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam sau Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2017. Thư mục vụ được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị Thường niên kỳ 2 tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Chúng tôi gửi đến anh chị em lời chào thân ái. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an. 1. Từ những chia sẻ của các giáo phận cũng như các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, chúng tôi vui mừng trước những hoa trái mục vụ theo định hướng đã đề ra cho năm 2017, là chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Việc học giáo lý hôn nhân được chú trọng hơn tại các giáo xứ. Nhiều sáng kiến được áp dụng để giúp các bạn trẻ khám phá vẻ đẹp, sự cao quý và tầm quan trọng của hôn nhân Kitô giáo. Mục vụ hôn nhân cũng là đề tài của các cuộc thường huấn linh mục ở cấp giáo phận cũng như giáo tỉnh. Chúng tôi cảm ơn những cố gắng của anh em linh mục, các tu sĩ, giáo lý viên và các bạn trẻ trong lĩnh vực này. Hy vọng những nỗ lực đó sẽ được tiếp tục, hầu giúp các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân cách vững vàng hơn. 2. Trong năm 2018, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục quan tâm đến mục vụ gia đình, với điểm nhấn là đồng hành với các gia đình trẻ. Mặc dù có nhiều thách đố và khó khăn trong đời sống gia đình, vẫn có những chứng từ tốt đẹp nơi nhiều cặp vợ chồng trẻ Công giáo. Họ chấp nhận những hy sinh lớn lao, vượt qua mọi khó khăn thử thách để sống trung thành với giao ước hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng đã can đảm giữ mầm sống trong mọi hoàn cảnh. Có những đôi bạn chấp nhận tình trạng son sẻ suốt đời, vượt qua những cám dỗ muốn sử dụng những phương pháp trợ giúp giáo hội không cho phép, đồng thời đón nhận và thực thi tình phụ mẫu thiêng liêng qua việc đảm nhận những hoạt động tông đồ, bác ái xã hội với lòng nhiệt thành hân hoan. Nhiều bậc cha mẹ, dù nghèo về kinh tế, vẫn cố gắng chu toàn bổn phận chăm lo cho con cái được giáo dục toàn diện về thể dục, trí dục, cũng như đức dục và tâm linh. Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng, do ảnh hưởng trào lưu hưởng thụ, sống ảo, sống gấp và quan niệm lệch lạc về hôn nhân, một số không nhỏ những tiêu cực vẫn tồn tại và có nguy cơ phát triển ngay trong cộng đồng Công giáo như phá thai, sống thử, kết hợp đồng tính, ly dị, lựa chọn giới tính. Những hiện tượng này đang làm mất đi những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, đi ngược lại với ý muốn của đấng tạo hóa, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ mới. 3. Dựa trên tình hình thực tế đã nêu trên, chúng tôi mời gọi các gia đình trẻ hãy trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị của hôn nhân Công giáo. Chúng tôi cũng mời gọi các mục tử và mọi thành phần dân Chúa đồng hành và giúp đỡ các gia đình xây dựng hạnh phúc. Trong Tông huấn Niềm vui của tình yêu, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói đến những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia đình đổ vỡ. Đó là kỳ vọng quá cao về đời sống hôn nhân, sự thu hút ban đầu qua đi, cùng với những khó khăn mới mà đôi bạn chưa được chuẩn bị để đối diện. Ngoài ra, còn phải nói đến tác động của bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay, đề cao tự do cá nhân hơn hạnh phúc gia đình, đo lường tình yêu dựa vào những tiêu chuẩn vật chất và hưởng thụ hơn là những giá trị tinh thần. Vì vậy, trước những khó khăn trong đời sống hôn nhân, nhiều đôi bạn trẻ coi ly dị, phá thai là giải pháp tối ưu thay vì cố gắng vượt qua để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Chính vì thế, đồng hành với các gia đình trẻ là yếu tố quan trọng trong mục vụ gia đình. Mục vụ hôn nhân không chỉ dừng lại ở khóa chuẩn bị, nhưng phải đồng hành với các đôi vợ chồng trẻ trong những năm tiếp theo, bằng cách giúp họ hiểu rằng 1. Hôn nhân là một hành trình dài. Trong đó, mỗi người phải gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình như họ là, cùng nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. 2. Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết, hy sinh và quảng đại. 3. Hành trình đó giúp đôi bạn đào sâu và làm phong phú hơn quyết định của họ khi bước vào đời sống hôn nhân. 4. các linh mục và các cộng đoàn giáo xứ đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành này, cụ thể qua những việc sau. Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ. Tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối, để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình. Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài, cụ thể như sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình. Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ. Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình, cộng đoàn giáo hội cơ bản. Ở đó các gia đình trẻ có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau cách cụ thể. Chúng tôi ước mong các đoàn thể tông đồ quan tâm nhiều hơn đến các gia đình trẻ, có những hoạt động thích hợp để quy tụ và đồng hành với họ trong những năm đầu đời của đời sống hôn nhân, những năm ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không ít thử thách. 5. Nhân dịp này, chúng tôi muốn hướng anh chị em tới một gia đình lớn hơn là Giáo hội Công giáo Việt Nam, trải dài trong suốt bề dày lịch sử truyền bá đức tin. Năm 2018, chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm Tòa Thánh nâng 117 vị tử đạo lên hàng hiển thánh. Đây là một dấu son trong lịch sử và là niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội những chứng nhân anh dũng, dám sống mầu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Thật vậy, trong lễ phong thánh tại Roma, ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ: "Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu các thánh tử đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô." Kỷ niệm biến cố phong thánh tử đạo là dịp để chúng ta ôn lại đời sống chứng nhân của các ngài, noi gương các ngài, sống tinh thần phúc âm trong mọi hoàn cảnh, cộng tác phần mình xây dựng một giáo hội vững mạnh và một xã hội công bằng và nhân ái. Để kỷ niệm biến cố quan trọng này, chúng tôi sẽ bàn thảo và đưa ra những đề nghị nhằm hướng tới một chương trình bao gồm cử hành, học hỏi và sống đức tin. Cử hành để tạ ơn Chúa, tôn vinh các bậc tiền nhân và xin các ngài bầu cử cho giáo hội và quê hương. Học hỏi để hiểu biết cuộc đời và ý nghĩa sự hy sinh cao cả của các ngài. Sống đức tin theo gương các thánh tử đạo là những người trước khi chết vì đạo thì đã sống cho đạo. Đạo làm người và đạo làm con cái Chúa. 6. Anh chị em thân mến, chúng tôi kết thúc hội nghị này vào đúng ngày 13 tháng 10 năm 2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sứ điệp Fatima vẫn mang tính thời sự và cần thiết cho giáo hội ngày nay. Ước gì mỗi người, mỗi gia đình Công giáo Việt Nam biết đón nhận và sống sứ điệp ấy cách cụ thể. Sám hối, canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm, lần chuỗi mân côi để theo gương mẹ, bước đi trên đường theo Chúa. Tôn sùng trái tim mẹ để tâm hồn chúng ta nên giống Đức Mẹ, chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Nhờ mẹ và với mẹ, chúng ta hãy đem tinh thần phúc âm vào đời sống gia đình cũng như xã hội, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống trên quê hương đất nước chúng ta. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Làm tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2017. Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phê-rô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2017. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 22, câu 15 đến câu 21. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Đức Giê-xu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hê-rô-đê đến nói với người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối của Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến hai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết, Thầy nghĩ thế nào, có được phép nộp thuế cho Cesare hay không? Chúa Giê-xu thừa hiểu ác ý của họ nên nói, bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì, hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc. Và Chúa Giê-xu bảo họ, hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng, của Cesare. Bây giờ người bảo họ rằng, vậy cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh liền kề với bài tin mừng của các Chúa Nhật tuần trước, sau khi đã được Đức Giê-xu cảnh tỉnh qua các dụ ngôn người con ra làm vườn nho, những tên tá điển sát nhân, tiệc cưới và áo cưới. Nhưng giới chức lãnh đạo Do Thái vẫn không chịu khuất phục và thay đổi lối suy nghĩ. Họ lại tiếp tục vào hùa với nhau để tìm cách gài bẫy Đức Giê-xu, như được thuật lại trong bài tin mừng hôm nay. Vào thời của Đức Giê-xu, có ít nhất ba nhóm hay ba khuynh hướng chính trị. Nhóm thứ nhất là những người Pha-ri-sêu, dẫu không bằng lòng với ách đô hộ của người Rô-ma, nhưng vẫn chấp nhận, miễn là họ được tự do tôn giáo. Tuy nhiên, nhóm này phản đối việc nộp thuế cho Hoàng đế Rô-ma, thay vào đó là nộp thuế cho đền thờ. Nhóm thứ hai là những người theo phe Hê-rô-đê, chịu khuất phục người Rô-ma để trục lợi riêng cho mình, bất chấp sự đau khổ của người dân. Nhóm thứ ba là số ít những người được gọi là quá khích hay nhóm bạo lực chống đối người Rô-ma bằng khả năng riêng của mình. Nhóm này bị người Rô-ma coi là thành phần nổi loạn và do đó tìm cách bóp nghẹt. Họ sẽ đóng đinh vào thập giá tất cả những ai có hành vi nổi loạn chống đối. Ba nhóm này, dù đều là người Do Thái, nhưng lại chẳng hòa hợp với nhau vì mỗi nhóm theo đuổi một cách suy nghĩ riêng. Ấy vậy mà, trong trường hợp này, nhóm Pha-ri-sêu và nhóm Hê-rô-đê là hai nhóm bị Đức Giê-xu lên án và cảnh tỉnh lại vào hùa với nhau để tìm cách gài bẫy người. Sau mấy lời phỉnh phờ, họ gài bẫy hỏi Đức Giê-xu rằng, vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Cesare hay không? Rõ ràng trong thâm tâm họ, dù Đức Giê-xu trả lời cách nào chăng nữa, thì người không thể thoát khỏi cái bẫy này. Nếu Đức Giê-xu trả lời là không được nộp thuế, thì lập tức nhóm thuộc phe Herode, tức là nhóm thân Roma, sẽ tố cáo với nhà chức trách, và vì thế, người sẽ bị liệt vào thành phần chống đối chính quyền, bị liệt vào thành phần nổi loạn. Nhưng nếu người trả lời, phải nộp thuế, thì người đã công khai thuần phục nhà chức trách Roma, chấp nhận sự hiện diện của quân vô đạo trên miền đất thánh thiêng mà Thiên Chúa đã ban cho tổ phụ Abraham và dòng dõi ca ngài, và đó là một điều sỉ nhục cho dân tộc Israel. Như thế trước mặt dân chúng, nhóm Pharisêu sẽ tố cáo Đức Giê-xu rằng, người không thể là đấng Mê-si-a, người không còn uy tín gì trước mặt dân chúng, thậm chí họ còn viện vào cớ đó để dùng quyền lãnh đạo tôn giáo mà kết án người. Đức Giê-xu đã tìm cách thoát ra khỏi thế tiến thoái lưỡng nan của đối phương. Người cũng muốn vạch trần thói giả hình và lòng dạ nham hiểm của họ nên đã xoay chuyển vấn đề, thay vì nhắm vào mình thì lại nhắm vào chính họ. Họ phải trả lời câu hỏi của người. Người hỏi họ, hình ảnh và danh hiệu này là của ai đây? Theo truyền thống từ xưa đến nay, khi in tiền, người ta vẫn in hình ảnh của các nhân vật có nhiều công trạng với quốc gia, và trong trường hợp này, đồng tiền in hình của Hoàng đế Roma, Cesare. Đức Giê-xu đã hỏi một câu mà những người chất vấn người không thể không trả lời. Họ đáp, hình ảnh và danh hiệu của Cesare. Ngay lập tức, Đức Giê-xu đưa họ vào thế tiến thoái lưỡng nan mà chính họ đã gài bẫy người. Cái gì của Cesare hãy trả về cho Cesare, còn điều gì thuộc về Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Khi nói như thế, Đức Giê-xu đã đưa mình ra khỏi tương quan chính trị và cũng muốn chứng tỏ cho họ biết nước Thiên Chúa không nhằm cạnh tranh với các thế lực trần gian hay quyền bính của Cesare hoặc bất cứ ai. Nước ấy thuộc về một trật tự khác, nằm trên một bình diện khác. Và như thế, câu chuyện đã ngã ngũ. Đức Giê-xu cho giới lãnh đạo Do Thái biết rõ hơn về đường lối của Đấng Thiên Sai. Người đến để đem ơn cứu độ nghĩa là phục hồi lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người, hình ảnh mà Thiên Chúa đã tác tạo nên từ lúc khởi đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Augustino trong một bài giảng đã phân tích cho chúng ta một cách thú vị về sự tương phản giữa hình ảnh của Thiên Chúa và hình ảnh của con người, và về việc phải gìn giữ hình ảnh ấy như thế nào khi đề cập đến bài tin mừng hôm nay. Thánh Nhân nói, Thiên Chúa muốn chúng ta phải trả lại hình ảnh của người, đang khi Cesare tìm cách phô diễn hình ảnh của mình trên đồng tiền, thì Thiên Chúa lại tìm hình ảnh của người trong linh hồn chúng ta. Đấng Cứu Thế đã tuyên bố, cái gì của Cesare hãy trả về cho Cesare. Cesare đòi hỏi chúng ta điều gì? Đó là đồng tiền, hay đúng hơn là hình ảnh của chính ông ta. Trong khi đó, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta điều gì? Ngài đòi chúng ta trả lại hình ảnh của Ngài. Như đã nói, hình ảnh của Cesare thì in trên đồng tiền, còn hình ảnh của Thiên Chúa được in trong lòng con người. Thánh Nhân lập luận, nếu khi mất một đồng tiền khiến bạn phải khổ sở thậm chí khóc lóc vì đã đánh mất hình ảnh của Cesare, vậy thì chẳng lẽ chúng ta lại dửng dưng khi chúng ta xúc phạm đến hình ảnh của Thiên Chúa trong lòng mình sao? Chẳng lẽ chúng ta lại đang tâm làm cho hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình trở nên méo mó sao? Trở lại câu chuyện của Đức Giê-xu và giới lãnh đạo Do Thái, một đàng người đã chỉ cho họ thấy về ý nghĩa thật sự của sứ mạng cứu thế. Đàng khác, người trả lại chính trị hay quyền bính trần gian về cho chính trị. Bằng cách nhìn nhận giá trị thật của nó và chỉ rõ cho thấy nó có một trách nhiệm riêng, không thể xen vào lãnh vực thần thiêng được. Đang khi đó, người cũng kêu gọi chúng ta hãy trả lại cho Thiên Chúa điều gì thuộc về Thiên Chúa. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy dứt khoát và trung tín với Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình ra nơi chính bản thân người. Amen.
Trên trần gian này có bao nhiêu chỗ dành cho người nghèo, có bao nhiêu chỗ dành cho người giàu, câu hỏi đó có ai trả lời đâu. Trên trần gian này còn bao thương đau nơi người thiếu cha mẹ, còn bao thương đau nơi người trốn lao tù, còn bao thương đau nơi người nỗi hận thù. Con đường cứu độ Chúa đã mang đến dành cho người nghèo, Chúa đã mang đến dành cho người giàu, con đường đó có ai chẳng nhận ra. Con đường cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến cho đời, Ngài đi muôn nơi chia sẻ nỗi vui sầu, Ngài mang thương đau của tất cả chúng ta. Chúa đã sống như người nghèo và chịu chết không có nơi ngồi đâu. Chúa đã sống như người nghèo để dạy ta yêu thương nhau như Chúa, luôn hy sinh cho mọi người để hạnh phúc chứa chan trong cuộc đời. Hãy cất bước đem bình an, đem tình yêu chan hòa trong khắp nơi. Chúa đã sống như người nghèo và chịu chết không có nơi ngồi đâu. Chúa đã sống như người nghèo để dạy ta yêu thương nhau như Chúa, luôn hy sinh cho mọi người để hạnh phúc chứa chan trong cuộc đời. Hãy cất bước chân đi nào, để tình yêu chan hòa trong khắp nơi. Hãy cất bước chân đi nào, để tình yêu chan hòa trong khắp nơi. Hãy cất bước đem Việt Nam, để tình yêu chan hòa trong khắp nơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trời chan chứa cho muôn đời dương thế ca ngợi mẹ ơi.
Ơi chan từ bi của thiên đình, và ơi chan hồng ân của an bình đẹp tình.
Vầng trăng ngày đêm soi ánh dương, em muôn đời chiếu sáng ngời. Đời con mong là sao đi theo mẹ muôn đời. Xin mẹ đưa con đến,
xin mẹ đưa con về.
Ân thân mong mẹ từ nhân, hồn con mẹ an ủi luôn. Xin vầng trăng soi lối,
xin vườn hoa hy vọng,
làm ánh sáng hương ân tình chứa chan.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Alfonso từ ngày được tôn lên làm vua nước Galicia đã tỏ ra rất oai phong, lẫm liệt. Nhà vua đi đâu cũng có các quan văn võ tả hữu theo hầu. Thần dân của vua hầu hết là những người công giáo ngoan hiền, đạo hạnh. Biết thế nên muốn lấy lòng dân, vua luôn tỏ ra mình là người đạo đức, có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, để triều đình và thần dân bắt chước. Cho nên dụng ý nhà vua là làm thế nào cho thần dân biết mình là người năng lần chuỗi Mân Côi. Vua cho đặt một cổ tràng hạt thật dài để quấn vào thắt lưng mỗi khi vua ra ngoài. Dân chúng ai cũng trầm trồ khen nhà vua rất ngoan đạo. Để lấy lòng vua, các quan cũng như thần dân ai cũng mang tràng hạt và cũng bắt chước vua năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhưng than ôi, thực tế phủ phàng thay, vua chỉ giả hình vậy thôi, chứ chẳng bao giờ ông đọc kinh cầu nguyện gì cả, chỉ lo ăn chơi trác táng. Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng. Trong một thị kiến, vua thấy mình bị đưa đến tòa án phán xét. Ma quỷ vây chung quanh tố cáo vua các tội phạm tày đình, và chúng chực sẵn để bắt linh hồn vua xuống hỏa ngục. Đang lúc Chúa Giê-xu đấng thẩm phán tối cao sắp sửa luận phạt nhà vua vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua. Mẹ nói với Chúa Giê-xu rằng, con hãy thư thả để mẹ xem xét lại vụ này. Đức Mẹ liền truyền cho các thiên thần đem các tội vua đã phạm khi còn sống để trên một bàn cân, và cổ tràng hạt mà vua luôn luôn đeo bên mình cùng với các kinh Mân Côi đã được đọc do gương sáng đeo tràng hạt của vua ở bên một bàn cân khác. Kết quả là cổ tràng hạt nặng hơn các tội vua. Rồi Đức Mẹ nhìn vua một cách trìu mến và nói, để tưởng thưởng một chút công của con đã dành cho mẹ bằng cách đeo tràng hạt Mân Côi, mẹ đã xin con mẹ cho con được ơn rất lớn là khỏi sa vào hỏa ngục. Con sẽ được sống thêm vài năm nữa để làm việc đền tội. Khi tỉnh lại, nhà vua kêu lên, ngợi khen chuỗi hạt Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ đó, trẫm được giải thoát khỏi sao hỏa ngục. Sau khi bình phục, nhà vua đã sốt sắng truyền bá kinh Mân Côi và lần chuỗi Mân Côi suốt ngày. Câu chuyện trên do chính thánh Luis Maria Montfort đã kể lại trong cuốn Bí mật kinh Mân Côi của ngài. Lạy mẹ Maria, vua Alfonso chỉ giả vờ đeo chuỗi hạt Mân Côi mà còn được mẹ thương cứu giúp như thế. Phương chi là những người đeo tràng hạt Mân Côi thật lòng. Cúi xin mẹ cho những hội viên Mân Côi vì lòng tôn kính mẹ đã mang chuỗi hạt Mân Côi trong mình, được mẹ ban thật nhiều ơn ích. Amen.
Mẹ ơi, đưa con vào một vườn hoa thơm ngát.
Ave Maria. Khoe muôn màu muôn sắc hương thơm tỏa lan khắp cung trời tình yêu.
Hoa tình yêu của Chúa Trời.
thành con đắm say xuôi hương tình ai thơm lừng hôn con xin mẹ ươm trong hương mẹ muôn trùng xin mẹ đưa con đến xin mẹ đưa con về ân thân mong mẹ từ nhân hồn con mẹ an ủi luôn xin vầng trăng soi lối xin vườn hoa hy vọng ngày đêm cho con ánh sáng hương ân tình chứa chan ngày đêm cho con ánh sáng hương ân tình chứa chan.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.